Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Handling a Narcissist của Damien Blair là một cuốn sách thuộc mảng self-help và sức khỏe tinh thần, tập trung vào cách nhận diện, đối phó và thoát ra khỏi các mối quan hệ có tính thao túng của người ái kỷ. Nội dung của sách xoay quanh những hành vi thường gặp như gaslighting, đổ lỗi, gây cảm giác tội lỗi và kiểm soát cảm xúc, từ đó giúp người đọc hiểu vì sao nạn nhân thường bị kéo vào vòng lặp khó thoát. Thay vì chỉ mô tả độc tính của mối quan hệ, cuốn sách nhấn mạnh vào cách bảo vệ bản thân, đặt ranh giới, tìm hỗ trợ phù hợp và xây dựng lại sự tự tin sau tổn thương. Đây là một tài liệu có tính thực hành rõ rệt, hướng tới những người đang ở trong hoặc đang phục hồi sau một mối quan hệ đầy thao túng, dù là với bạn đời, gia đình hay người quen thân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhận diện hành vi ái kỷ và các thủ thuật thao túng tâm lý. Một điểm cốt lõi của cuốn sách là giúp người đọc phân biệt giữa xung đột thông thường và kiểu tương tác mang tính thao túng của người ái kỷ. Tác giả tập trung vào các dấu hiệu như gaslighting, phủ nhận, thực tế, bẻ lái trách nhiệm, gây áp lực bằng cảm giác tội lỗi và làm cho nạn nhân nghi ngờ chính cảm nhận của mình. Điều quan trọng ở phần này là người đọc không chỉ được biết tên của các hành vi đó mà còn hiểu tác động của chúng lên nhận thức và lòng tự trọng. Khi một người liên tục bị làm cho rối loạn, họ dễ mất khả năng đánh giá tình huống một cách độc lập. Vì vậy, việc nhận diện sớm có giá trị như một bước bảo vệ tâm lý, giúp người đọc dừng việc tự trách và bắt đầu nhìn mối quan hệ bằng con mắt tỉnh táo hơn. Đây là nền tảng để mọi bước thoát khỏi lạm dụng có thể diễn ra. Thứ hai, chu kỳ lạm dụng ái kỷ, từ lý tưởng hóa đến hạ thấp rồi loại bỏ. Cuốn sách làm rõ vòng lặp đặc trưng của nhiều mối quan hệ độc hại, thường được mô tả qua 3 giai đoạn là lý tưởng hóa, hạ thấp và loại bỏ. Ở giai đoạn đầu, người ái kỷ có thể tạo cảm giác được quan tâm mạnh mẽ, khiến nạn nhân tin rằng mình đã tìm thấy sự gắn kết hiếm có. Sau đó, sự lạnh nhạt, chỉ trích và thao túng tăng dần, làm cho đối phương phải cố gắng nhiều hơn để giữ sự chấp nhận. Khi vòng lặp tiếp diễn, nạn nhân thường bị cuốn vào hy vọng rằng mọi thứ sẽ quay lại như ban đầu. Phần phân tích này hữu ích vì nó giải thích vì sao người bị hại không dễ rời đi, ngay cả khi đã thấy đau khổ. Sách cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở từng hành vi riêng lẻ, mà ở cấu trúc lặp lại của kiểm soát cảm xúc. Hiểu được chu kỳ đó giúp người đọc nhận ra rằng sự gắn bó của mình không phải là yếu đuối, mà là phản ứng trước một mô hình thao túng được lặp lại có chủ đích. Thứ ba, đặt ranh giới để ngăn thao túng tiếp diễn. Một chủ đề rất thực tế của sách là xây dựng ranh giới rõ ràng để giảm ảnh hưởng của người ái kỷ. Trong bối cảnh bị thao túng, ranh giới không chỉ là nói không, mà còn là cách xác định điều gì được chấp nhận và điều gì phải dừng lại. Tác giả nhấn mạnh rằng nếu không có ranh giới, nạn nhân thường bị kéo vào các cuộc tranh cãi vô tận, giải thích quá mức hoặc cố gắng chứng minh giá trị của mình. Điều này càng làm cho đối phương có thêm cơ hội kiểm soát bằng cách thiết lập giới hạn về giao tiếp, cảm xúc và mức độ tiếp xúc. Người đọc có thể giảm dần sự phụ thuộc vào phản ứng của kẻ thao túng. Phần này quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ việc cố thay đổi người kia sang việc bảo vệ không gian tinh thần của chính mình. Với nhiều độc giả, đây là bước đầu tiên để lấy lại quyền tự quyết trong một mối quan hệ vốn đã làm mờ ranh giới cá nhân. Thứ tư, lập kế hoạch rời đi an toàn và tránh bị kéo ngược trở lại. Cuốn sách không xem việc rời khỏi mối quan hệ độc hại là một quyết định đơn giản, mà là một quá trình cần chuẩn bị. Người ái kỷ thường có xu hướng giữ quyền kiểm soát bằng cách dụ dỗ, đe dọa, làm mềm lòng hoặc tạo cảm giác tội lỗi khi họ cảm nhận người kia đang muốn rời đi. Vì vậy, sách khuyến khích việc lên kế hoạch cẩn thận thay vì hành động bốc đồng. Kế hoạch đó có thể bao gồm việc tìm chỗ dựa an toàn, sắp xếp hỗ trợ từ người tin cậy và giảm dần các kênh có thể bị thao túng. Giá trị của phần này nằm ở chỗ nó nhìn nhận thực tế rằng sự chia tay với một người thao túng không kết thúc ngay tổn thương, mà đôi khi còn mở ra một giai đoạn phản công mạnh hơn. Khi người đọc hiểu được điều đó, họ sẽ chuẩn bị tốt hơn về mặt tinh thần và thực tế, tránh rơi lại vào vòng kiểm soát cũ chỉ vì cảm xúc nhất thời hoặc áp lực từ phía đối phương. Cuối cùng, phục hồi sau lạm dụng, từ mất phương hướng đến xây lại bản sắc. Sau khi thoát khỏi thao túng, người đọc không chỉ cần cắt đứt mối quan hệ, mà còn phải phục hồi những phần đã bị bào mòn như lòng tự trọng, cảm giác an toàn và niềm tin vào chính mình. Cuốn sách xem quá trình chữa lành là một tiến trình có chủ đích, cần sự hỗ trợ từ trị liệu, nhóm đồng hành, bạn bè đáng tin và các thói quen tự chăm sóc bền vững. Điểm đáng chú ý là sách không coi hồi phục như một sự kiện tức thì, mà như quá trình tái xây dựng bản sắc sau khi đã bị làm cho nghi ngờ chính thực tại của mình. Người đọc được khuyến khích học lại cách tin vào cảm xúc, đánh giá nhu cầu cá nhân và sống mà không cần xin xác nhận liên tục từ người khác. Điều này làm cho sách vượt ra ngoài phạm vi chỉ dừng ở nhận diện độc hại vì nó đặt trọng tâm vào việc tái lập năng lực sống sau tổn thương. Đây là phần có ý nghĩa lâu dài nhất đối với những ai đang cố khôi phục đời sống tinh thần của mình. Kết luận, Handling a Narcissist phù hợp nhất với những người đang ở trong, vừa rời khỏi hoặc vẫn còn bị ảnh hưởng bởi một mối quan hệ có tính thao túng và lạm dụng cảm xúc. Cuốn sách cũng hữu ích cho người thân, bạn bè hoặc người làm công tác hỗ trợ tâm lý muốn hiểu rõ hơn cách gaslighting và kiểm soát ái kỷ vận hành trong thực tế. Giá trị của sách nằm ở tính trực tiếp và thực hành, vì nó không chỉ gọi tên vấn đề mà còn hướng người đọc đến các bước bảo vệ bản thân, đặt ranh giới, lập kế hoạch thoát ra và bắt đầu hồi phục. So với nhiều sách cùng chủ đề, điểm nổi bật của cuốn này là cách trình bày khá tập trung vào ứng dụng đời thực, giúp người đọc nhìn thấy mối liên hệ giữa nhận diện hành vi và hành động cụ thể để tự bảo vệ. Đối với những ai đang cần một tài liệu ngắn gọn nhưng có định hướng rõ ràng, đây là một lựa chọn đáng chú ý. Nếu bạn muốn ủng hộ Damien Blair, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!